Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đại đội thanh niên xung phong 91 năm, đội 91 Bắc Thái, vang mãi khúc tráng ca. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 23 tháng 12, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, các đại biểu đã thảo luận thông qua 30 nghị quyết, gồm 7 nghị quyết thường kỳ và 23 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023. Tiếp đó, cử tri phường Hoàng Văn Thụ đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc chậm tiến độ của dự án khu nhà ở Bắc Sơn, sông Hồng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nguy cơ tiềm ẩn từ việc chậm tháo dỡ tháp truyền hình cũ. Đề nghị tỉnh, thành phố xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 44 hộ gia đình thuộc khu vực tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân khu dân cư số 9, phường Thịnh Đán. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề khác, đoàn tổng hợp gửi tới kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngay sau chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại công trình đường Huống Thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Công trình có tổng chiều dài 5,7 km, đi qua địa phận các xã phường Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Bẩm, Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu phần cầu Mo-01 giá trị khối lượng hoàn thành đạt 95%, dự kiến ngày 31 tháng 12 năm 2022 hoàn thành 100% giá trị khối lượng. 3 gói thầu phần đường còn lại dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ hoàn thành. Chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2022, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 27,5%. Thu ngân sách nhà nước 2.465 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Riêng thu thuế phí đạt 131% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn là 0,61%, còn 536 hộ. Năm 2022, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, trong đó có chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2022, toàn đảng bộ kết nạp được 430 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ thành phố đạt được trong năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị giai đoạn tới, thành phố Thái Nguyên cần hướng tới công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, quan tâm phát triển dịch vụ thương mại điện tử, tiến tới xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm cấp vùng về thương mại dịch vụ của vùng thủ đô Hà Nội. Tập trung chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với đô thị, sinh thái, đảm bảo môi trường, gắn với bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Đảng bộ cần tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố đã khen thưởng 19 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 395 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục giai đoạn 2018-2022 cùng nhiều nội dung khen thưởng khác. Để tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu thanh đoàn và hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cách đây 50 năm, vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày hôm nay, tại nơi họ ngã xuống, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên xây dựng và trở thành nơi lưu giữ các kỷ vật về Đại đội 915, địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho các thế hệ. Với lòng biết ơn vô hạn, trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên và các cựu thanh niên xung phong thành phố quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đoàn kết xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 cũng như hàng vạn anh hùng liệt sĩ của tỉnh Thái Nguyên đã giành lại hòa bình, tự do ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 12, tại xã Trung Hội và Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, Thành đoàn Thái Nguyên và huyện đoàn Định Hóa đã tổ chức chương trình giao lưu kết nghĩa giữa huyện đoàn Định Hóa và Thành đoàn Thái Nguyên giai đoạn 2023-2027. Tại chương trình, hai đơn vị đã cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết gắn bó. Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông, gồm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 100 người có công, gia đình chính sách tại xã Trung Hội, trao tặng công trình thanh niên là khu thể dục thể thao ngoài trời trị giá 18 triệu đồng, trao tặng 5 tấn xi măng, 160 m2 gạch lát nền đô thị trị giá 25 triệu đồng cho thị trấn Chợ Chu, tặng cây giống con giống cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, tặng 35 suất quà cho học sinh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa. Được biết, trong giai đoạn 2017-2022, huyện đoàn Định Hóa và Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức 7 chương trình tình nguyện tại 7 xã thị trấn với 393 suất quà được trao, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 544 lượt gia đình chính sách, khánh thành 5 công trình thanh niên gồm khu thể dục thể thao liên hoàn, khu vui chơi, tuyến đường thắp sáng làng quê, tổng trị giá các hoạt động là trên 500 triệu đồng. Trên tinh thần đoàn kết gắn bó, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, trong giai đoạn 2023-2027, hai đơn vị tiếp tục ký biên bản ghi nhớ chương trình kết nghĩa với các nội dung, tích cực tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Chiều ngày 23 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã bám sát nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường, thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các quy định của địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện mô hình điểm tự quản gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2022. Cụ thể, trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng 7 mô hình điểm cấp thành phố và 55 mô hình điểm cấp phường, góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong công tác chỉnh trang đô thị, giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và triển khai thực hiện tốt hơn nữa các mô hình điểm tự quản trong thời gian tới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã biểu dương khen thưởng. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Chiều ngày 22 tháng 12, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các cơ quan đơn vị có liên quan của thành phố đã tiến hành vận động thuyết phục hai hộ gia đình ông Nguyễn Quang Long và bà Trần Thị Trí ở tổ dân phố Tân Thành 1 bàn giao mặt bằng cho nhà nước thi công công trình. Hai hộ gia đình có tổng diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 210m². Cả hai hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Dù đã được tuyên truyền vận động nhiều lần, nhưng cả hai hộ vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng, không nhất trí nhận tiền bổ sung tài sản cây cối, không nhất trí nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền cấp, không tháo dỡ tài sản chặt hạ cây cối, không nhất trí ký các biên bản làm việc do tổ công tác lập. Do đó, để đảm bảo thi công công trình, các đơn vị chức năng đã tiến hành tháo dỡ tài sản, chặt hạ cây cối, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Chiều ngày 22 tháng 12, Công đoàn Trường Mầm non Phan Đình Phùng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Trường Mầm non Phan Đình Phùng luôn làm tốt công tác chăm lo, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Toàn trường hiện có 25 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã làm thủ tục nâng lương 23 lượt cho 23 cán bộ giáo viên, đảm bảo chế độ thai sản cho 7 giáo viên, tham gia các cuộc vận động ủng hộ từ thiện với tổng số tiền 30 triệu đồng, tổ chức tặng quà cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân dịp Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 với số tiền 25 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 2 triệu đồng. Với những thành tích đó, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi đoàn liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 2 năm 2021, nhà trường được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3. 100% đoàn viên công đoàn và người lao động nữ đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà. 100% viên chức và người lao động đạt gia đình văn hóa, v.v. Trong nhiệm kỳ tới, công đoàn nhà trường phấn đấu 100% cán bộ và đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% đoàn viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể công đoàn đạt công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu 90% trở lên nữ cán bộ và đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà. Đại hội đã bầu ban chấp hành khoa mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 23 tháng 12, Hội Khuyến học phường Cam Xá tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Hội Khuyến học phường đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chi hội khuyến học tại các đơn vị trường học phối hợp với công ty bảo hiểm Bảo Việt, hội phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm tặng 15 máy tính cho học sinh các trường trên địa bàn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Tiếp tục duy trì có hiệu quả chương trình đỡ đầu cho 6 học sinh nghèo tiếp bước đến trường với mức đỡ đầu 2,4 triệu đồng trên một học sinh một năm. Trong năm 2022, Hội Khuyến học phường đã khen thưởng cho 64 học sinh giỏi các cấp, trao học bổng cho 11 học sinh nghèo vượt khó và đỡ đầu 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 14,5 triệu đồng. Tính đến nay, các cấp hội khuyến học trên địa bàn phường đã tổ chức khen thưởng cho gần 2.500 học sinh giỏi các cấp với số tiền trên 300 triệu đồng, trao học bổng cho 85 lượt học sinh nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường với số tiền gần 18 triệu đồng, khen thưởng cho 45 giáo viên có thành tích trong giảng dạy với số tiền gần 6 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học phường Cam Xá được Hội Khuyến học các cấp tuyên dương khen thưởng. Nhân dịp này, Hội Khuyến học phường Cam Xá đã trao quyết định thành lập dòng họ Tạ, tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2022, ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày 60 thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái anh dũng hy sinh. Người nằm lại trong cuộc chiến ấy thì đã ngủ yên dưới lòng đất. Ngày hôm nay, những người còn sống, họ vẫn đang hướng về nhau bằng tình đồng đội và sức mạnh của lòng yêu nước. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 1972, khi còn chưa kịp ăn cơm, thì pháo đài bay B-52 với trận ném bom tàn khốc đã vùi nát thành phố Thái Nguyên, cướp đi hơn 200 sinh mạng, trong đó có 60 thanh niên xung phong, đại đội 915 và 2 thủ kho lương thực, 60 người con ưu tú, 60 trái tim tràn đầy niềm tin nhiệt huyết tuổi xanh đã mãi mãi ngừng đập. Sau trận bom năm ấy, 6 thanh niên xung phong thoát khỏi trận bom ác liệt đêm 24 tháng 12 năm 1972. Giờ mái tóc đã pha xương, mỗi người một nơi, một hoàn cảnh, nhưng vẫn luôn đau đáu hướng về nhau. Bà Đặng Thị Tị, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong, đại đội 915 chia sẻ.
Trong cái 6 đồng chí ấy thì tôi rất là trăn trở nhất là đồng chí Hoàng Văn Thắng. Đồng chí Hoàng Văn Thắng là một đồng chí nam, và sau khi đồng chí bị thương thì đồng chí bỏ về đơn vị, nhưng lúc đấy đồng chí đã bị thương rất là nặng. Cuộc sống của đồng chí rất là khó khăn. Hàng năm ấy thì có những cái gọi là chút ít quan tâm của một số các đơn vị có lòng hảo tâm ấy, thì tôi luôn luôn đau đáu về 6 đồng chí đó.
Ông Vũ Đình Ý, cựu thanh niên xung phong, đại đội 915 nói.
Thăm lại bạn thì chả biết nói nào cả. Chỉ biết là cố gắng lên động viên bạn thôi. Thế mà tất cả là mình hết sức là cố gắng để mà chọn tình chọn nghĩa với bạn mình thôi.
Ông Hoàng Văn Thắng may mắn sống sót, nhưng di chứng của trận bom kinh hoàng khiến sức khỏe của ông suy giảm rất nhiều. Hoàn cảnh khó khăn, trái gió trời trời vẫn gồng mình chịu những cơn đau. Ông Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn tâm sự.
Cảm động là được các cô, các chú lên thăm nên là quá vui vẻ.
Bà Đặng Thị Tị, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong, đại đội 915 bày tỏ.
Chuyển đến các cái đoàn thể, các cái cá nhân có những cái tấm lòng tạo điều kiện để giúp đỡ chú Thắng vượt lên trong cái hoàn cảnh như này.
Cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc phải chia tay, hẹn ngày gặp lại. Nhưng hơn tất cả là ấm áp tình đồng đội, gặp nhau để rồi lại động viên nhau cùng sống tốt những ngày tháng còn lại, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của 60 đồng đội mình trong đêm Noel năm 1972.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không tiếc sức người, sức của, chi viện cho chiến trường và trực tiếp chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhiều người con ưu tú của Thái Nguyên đã mãi mãi không về. Trong đó có 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Ngược dòng thời gian, vào tháng 12 năm 1972, máy bay chiến lược B-52 của Mỹ ném bom dài thảm xuống khu vực phía bắc thành phố. Tại Ga Lưu Xá còn tồn đọng gần 20.000 tấn lương thực, hàng hóa quốc phòng. Nếu không được giải tỏa kịp thời, bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy, thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Trước yêu cầu cấp thiết đó, sáng ngày 24 tháng 12 năm 1972, 66 cán bộ đội viên đại đội 915 được cấp trên chấp thuận lên đường làm nhiệm vụ. Suốt một ngày lao động miệt mài quên ăn quên nghỉ, mặc cho máy bay của giặc Mỹ gầm rít trên bầu trời. Đến chiều tối, gần 20.000 tấn hàng hóa lương thực đã cơ bản được giải tỏa. Bữa cơm chiều còn chưa kịp ăn, hiệu lệnh phòng không báo động, mọi công việc bốc xếp dỡ hàng hóa phải tạm thời dừng lại. Các anh, các chị thanh niên xung phong nhanh chân di chuyển đến hầm trú ẩn. Nhưng đúng lúc đó, nhiều tốp máy bay của đế quốc Mỹ đã ồ ạt thả bom, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Một loạt bom dài thảm đã đánh trúng vị trí hầm trú ẩn. 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 915 đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, không nguyên vẹn hình hài. Ngày 24 ngàn thu nhớ mãi, ra sàng nhộn nhịp, kẻ vác người khiêng, Lưu Xá tơi bời, bom rơi, đạn nổ. cả một đoàn cùng nguyện hy sinh. 60 bạn hiên ngang thọ tử, máu trung liệt phơi đầy đất đỏ, chí anh hùng cao vút mây xanh. Sự kiện xảy ra đêm Noel màu lửa năm 1972 là một khoảnh khắc bi hùng không thể nào quên. Bởi cùng một thời điểm, 60 người con ưu tú trong cùng một đơn vị đã anh dũng ngã xuống khi mới 18 đôi mươi. Họ đã viết nên huyền thoại về một đại đội anh hùng. Tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng bất khuất của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã được Tổ quốc ghi công. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để xứng với tầm vóc của khu di tích lịch sử cấp quốc gia, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đầu tháng 3 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp với tỉnh Bắc Cạn và được sự đồng thuận của các bộ ngành trung ương có liên quan, thống nhất chủ trương tu bổ, tôn tạo, mở rộng khuôn viên di tích lên 4,75 ha như hiện nay bằng nguồn xã hội hóa là chính. Ngày 21 tháng 12 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 và khánh thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Công trình nhà tưởng niệm 60 thanh niên xung phong đại đội 915 là một trong những công trình mang dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, mỗi chúng ta luôn mong muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình để cùng vun đắp, tôn tạo những giá trị văn hóa lịch sử, ghi dấu những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng ái quốc cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Mãi mãi ghi nhớ về một thời chiến tranh giữ nước vĩ đại, một khúc tráng ca bất tử trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 24 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Buổi lễ sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình nghệ thuật với chủ đề Đại đội 915, những người con bất tử, gồm 3 hoạt cảnh: Mây trắng bay về, khúc tráng ca bất tử và lời của mẹ trước tượng đài. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều màn hát múa, hoạt cảnh với nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương Thái Nguyên, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Lễ tưởng niệm diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đồng thời tôn vinh giá trị lịch sử, ý nghĩa của những chiến công mà đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 24 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Buổi lễ sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình nghệ thuật với chủ đề Đại đội 915, những người con bất tử, gồm 3 hoạt cảnh: Mây trắng bay về, Khúc trắng ca bất tử và Lời của mẹ trước tượng đài. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều màn hát múa, hoạt cảnh với nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương Thái Nguyên, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Lễ tưởng niệm diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đồng thời tôn vinh giá trị lịch sử, ý nghĩa của những chiến công mà đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.